Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 17 từ câu 14 đến câu 20. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Quý vị và các bạn thân mến, tin sự hiện hữu và tác động của ma quỷ trong đời sống con người cũng là thành phần thiết yếu của đức tin Kitô giáo. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin trong kinh lạy Cha rằng: Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kinh Thánh cũng được coi là quyển sách bí thuật nói về cuộc giao tranh triền miên giữa con người và ma quỷ. Riêng trong cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu, sự đối đầu giữa ngài và ma quỷ là sự thật hiển nhiên đã được các sách tin mừng ghi lại một cách rõ ràng. Bài tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe và suy niệm hôm nay là một phần trong cuộc chiến đấu của Chúa Giêsu với ma quỷ. Chúa Giêsu đã rất nhiều lần đánh bại ma quỷ. Ngài có quyền trên ma quỷ. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ, và các môn đệ cũng đã làm được điều đó nhiều lần. Nhưng hôm nay, các môn đệ không trừ được quỷ, lý do đơn giản là vì thiếu đức tin. Không chỉ các môn đệ thiếu đức tin, mà cả dân chúng và thân nhân của người bị nạn cũng thiếu đức tin. Cụ thể là họ đã bị Chúa Giêsu quở trách là một thế hệ gian tà và thiếu lòng tin. Qua đó, chúng ta thấy đức tin là một khí giới vô song để chiến thắng ma quỷ. Trong tác phẩm có tựa đề "Phải làm gì với mấy chú quỷ này?" được xuất bản tại Ý, cha Sanbergi, nhà trừ quỷ nổi tiếng tại Ý đã viết: "Chúng ta đang sống trong một xã hội được xây dựng trên lý trí, đến độ tin rằng mình có thể làm được mọi sự mà không cần đến đức tin. Tuy nhiên, càng chối bỏ Thiên Chúa, con người càng chạy đến với ma thuật nhiều hơn." Trong một hội nghị diễn ra tại Perugia, nước Ý, người ta khám phá ra rằng, tại Ý có khoảng 12 triệu người tìm đến với ma thuật, và có khoảng 170.000 thầy Pháp, mà lợi nhuận hàng năm lên đến 3 tỷ Mỹ Kim. Cha Sanbergi cho biết, những người tìm đến với các thầy Pháp để được trừ quỷ, không chỉ có các bà nội trợ, những người thất học nghèo khổ, mà còn có cả những doanh nhân, các nghệ sĩ, các giáo sư đại học. Tên tuổi các thầy Pháp này được quảng cáo trên truyền hình. Cứ mỗi lần gặp một thầy Pháp, người ta phải trả từ 150 đến 200 Mỹ Kim. Đôi khi, số tiền này lên đến 400 Mỹ Kim. Những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật ngày nay không đủ sức quét sạch khỏi tâm hồn con người những tàn tích của mê tín dị đoan. Và vì vậy, ma quỷ tiếp tục lợi dụng, mưu hại con người. Các tiện nghi vật chất mà con người mang lại trong mọi thời đại cũng không lấp đầy được nỗi trống vắng nơi tâm hồn con người, không thỏa mãn được khát vọng nghìn đời của con người. Những sức mạnh của tối tâm ngày càng hiển hiện nhiều hơn. Những tiến bộ của khoa học xem ra càng biến con người thành những mồi ngon cho ác thần. Điều này cho thấy tự sức mình, con người không thể chiến thắng được sức mạnh của tối tâm. Hơn nữa, càng cố gắng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, thì con người càng trở nên mong manh, yếu đuối trước nanh vuốt của ác thần. Không có ơn Chúa, con người không thể làm được gì. Đó là niềm xác tín của mỗi người Kitô hữu. Vì không có ơn Chúa, thì dù ý chí chúng ta có mãnh liệt đến đâu, chúng ta cũng không thể đứng vững trước sức tấn công của ma quỷ. Mỗi ngày sống là một cuộc chiến đấu. Không ai có thể tự phụ cho rằng mình sẽ đứng vững trong cuộc chiến đấu này nếu không có Chúa. Chúng ta cần khiêm tốn tin tưởng cậy dựa vào Thiên Chúa và đào luyện đức tin của mình mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, chúng ta mới có thể chiến thắng ác thần và có thể hát lên lời thánh vịnh như vua David rằng: "Dù có bước đi trong thung lũng tối, nếu có Chúa ở với tôi sẽ không sợ gì." Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong tin tưởng và phó thác vào Ngài. Amen.
Ai dám tin đành sắt nhọn, người đã dám hiến thân cho đời. Ôi Chúa, tôi đã vỡ. là gương sáng cho muôn loài. Chết vinh hiển để nhân loại kính yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Philippia. Đại diện tôn tòa Tripoli khẳng định rằng, dù chỉ còn một Kitô hữu, tôi vẫn ở lại. Cộng đồng Kitô hữu ở Libya hiện nay đã giảm đến mức tối thiểu, nhưng tôi quyết định sẽ ở lại đây. Dù chỉ còn một Kitô hữu. Đức giám mục Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, đã phát biểu như trên với hãng tin Fides. Libya đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ. Tại Tripoli, các vụ đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng dân quân khác nhau để giành quyền kiểm soát sân bay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở của sân bay. Tình hình ở Cyrenaica còn rối loạn hơn do sự hiện diện của nhiều lực lượng dân quân khác nhau giao tranh với nhau để giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Đức giám mục Martinelli tóm kết tình hình của cộng đồng Kitô hữu ở Libya như sau. Ở Cyrenaica không còn các nữ tu, trong khi phần lớn người Philippines đang rời khỏi khu vực này. Họ là thành phần chính của cộng đồng Kitô hữu ở Libya. Tại Tripoli vẫn còn một số người Philippines, nhưng ngay cả ở đây, nhiều người trong số họ cũng đang bỏ đi. Giáo hội sống động trong mối tương quan với những người giáo dân đang hiện diện ở đây để làm việc trong ngành y tế. Và với tình hình này, đây thực sự là một thời điểm thử thách rất lớn. Tôi không biết chúng ta sẽ kết thúc ở chỗ nào, nhưng tôi tin rằng sẽ vẫn có một nhóm người ở đây để phục vụ giáo hội. Đức giám mục Martinelli đã nói, cuộc chiến dường như kết thúc, nhưng tình hình vẫn bấp bênh. Sân bay đã đóng cửa, và người ta bắt đầu dùng đường thủy. Ngay cả đường bộ đến biên giới Tunisia cũng đã trở nên không thể sử dụng. Đức giám mục Martinelli khẳng định rằng, Ngài không muốn rời bỏ đất nước này. Tôi vẫn tin vào tương lai của Libya, nhưng chúng tôi ở trong tay Chúa. Tôi không thể bỏ mặc một số ít Kitô hữu ở lại. Đồng thời, Đức Cha cũng kêu gọi cầu nguyện, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới giải quyết được những tình thế khó khăn như ở Libya hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Mỹ nỗ lực nhổ tận gốc rễ nạn trẻ em di cư. Đức Cha Richard Page, giám mục Des Moines, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry đề ra chính sách giúp nhổ tận gốc rễ nạn trẻ em Trung Mỹ di cư sang Hoa Kỳ. Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Kerry đề ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Page khẳng định rằng cuộc khủng hoảng trong vùng biên giới Hoa Kỳ sẽ không được giải quyết cho tới khi nào chính quyền không sửa đổi các đường lối chính trị, góp phần để cho ma túy, vũ khí các hàng hóa vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Hoa Kỳ đã viết bức thư trên sau chuyến viếng thăm các nước Guatemala, El Salvador và Honduras, là các nước có nhiều trẻ em lén lút di cư sang Hoa Kỳ nhất. Lý do của làn sóng trẻ em di cư này là bạo lực trong gia đình, nạn buôn bán ma túy và buôn người, cũng như cuộc sống nghèo khổ của các em. Chính vì thế, Đức cha yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ tập trung chú ý vào việc đầu tư cho nền giáo dục và tạo công ăn việc làm cho người dân các nước nói trên, hơn là trợ giúp khí giới cho chính quyền các nước này. Các giới chức chính quyền Hoa Kỳ cho biết, số trẻ em các nước Trung Mỹ tìm di cư sang Hoa Kỳ đã gia tăng gấp đôi kể từ năm 2011. Người ta ước tính có khoảng 90.000 trẻ em tìm cách vào Hoa Kỳ, và sang năm 2015, con số này có thể lên tới 145.000. Đức cha Page cũng tố cáo các công ty quặng mỏ đa quốc Hoa Kỳ và Canada đang gây ô nhiễm trầm trọng, gây bệnh tật cho người dân các nước Trung Mỹ, và bịt miệng các người phản đối họ. Hàng giám mục các nước Trung Mỹ yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ đừng trợ giúp quân sự, nhưng đầu tư cho việc phát triển kinh tế, xã hội của các nước Trung Mỹ. Ngoài ra, chính sách phụ đới của chính phủ đối với các nông dân Hoa Kỳ đã cho phép họ xuất cảng bắp và sản phẩm nông nghiệp khác, giết chết nông dân các nước Trung Mỹ, khiến cho họ vốn nghèo lại càng nghèo hơn. Đức cha Page cũng tố cáo nạn nghiện ngập ma túy tại Hoa Kỳ tạo điều kiện cho các tổ chức buôn bán ma túy hoành hành tại các nước Trung Mỹ. Đức cha đã nghe chứng từ của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự liên quan tới các đàn áp, tra tấn, sát hại xảy ra cho các vị lãnh đạo các cộng đoàn thổ dân tại El Salvador, Guatemala và Honduras, vì họ chống lại sự bành trướng bất hợp pháp của các tổ chức quặng mỏ đa quốc. Đức cha nói, chính quyền Hoa Kỳ và Canada có phần trách nhiệm đối với các thảm cảnh kể trên của các dân tộc Trung Mỹ và tệ nạn trẻ em di cư vào Hoa Kỳ. Tin lùng đùng. Đức Hồng Y Vincent Nichols kêu gọi ngưng chiến tại Gaza. Đức Hồng Y Vincent Nichols, giáo chủ Anh Quốc và vùng Galles, đã kêu gọi ngưng chiến ngay tức khắc để kết thúc cảnh tàn sát tại Gaza và tìm ra giải pháp cho hòa bình giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 31 tháng 7 vừa qua tại London. Trước nạn bạo lực gia tăng đang nuốt chửng người dân sống trong vùng Gaza, Đức Hồng Y nghĩ tới và cầu nguyện cho tất cả những ai đã mất người thân và cuộc sống bị phá hủy bởi cuộc xung khắc. Các khổ đau, lo âu và tuyệt vọng của những người nam nữ và trẻ em kêu lên rằng chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề. Như xung khắc cho thấy, bạo lực sinh ra bạo lực. Cùng với bao nhiêu người khác, tôi nài xin quý vị ngưng cuộc tàn sát tại Gaza và tìm ra giải pháp cho các vấn đề nòng cốt của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã tàn phá cuộc sống của mọi dân tộc tại thánh địa. Tin Roma. Tổ chức quốc tế Hòa bình Chúa Kitô kêu gọi ngừng cung cấp khí giới cho Syria. Tổ chức quốc tế Hòa bình Chúa Kitô kêu gọi ngừng bán vũ khí cho Syria và tái lập thương thuyết chính trị giữa tất cả mọi phe lâm chiến, dưới sự phối hợp của Liên Hiệp Quốc. Trong thông cáo phổ biến ngày 29 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô khẳng định, đó là con đường duy nhất giúp ngăn chặn thảm kịch chiến tranh và các khổ đau kinh khủng của nhân dân Syria. Tổ chức cũng tố cáo trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và của vài chính quyền đối với cuộc chiến được quản lý. cho dù có cấm vận từ Liên hiệp Âu Châu, thế giới đã không bao giờ ngừng chuyển tới Syria, trong khi các chống đối của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngăn chặn một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, đã khiến cho 160.000 người chết, 600.000 người bị thương, và phân nửa dân Syria phải tản cư, trốn chiến tranh. Chính vì thế, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô cấp thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp, ngăn chặn việc bán vũ khí cho Syria và tái lập các cuộc thương thuyết giữa mọi phe phái, dưới sự tham dự của xã hội dân sự. Tổ chức cũng chào mừng việc chỉ định ông De Mistura, đặc ủy của Liên Hiệp Quốc, đặc trách cuộc khủng hoảng tại Syria. Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô yêu cầu các chính quyền ưu tiên che chở thường dân, cứu trợ nhân đạo như thiết định trong các nghị định 2139 và 2165. Ngoài ra, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô cũng khích lệ các nước Âu Châu tiếp đón người tị nạn Syria. Tin Pháp Quốc. Chúng ta liên đới của Đức Hồng Y, Tổng giám mục thành Lyon, với các tín hữu Kitô Iraq. Trong tuần qua, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon và hai giám mục khác của Pháp đã thực hiện một chuyến đi 4 ngày tới Iraq để gặp gỡ các tín hữu Kitô nước này. Trong chuyến đi, các vị đã dừng chân tại Caracos, Alcos, Kirkuk và Erbil để gặp gỡ các anh chị em tín hữu đã phải bỏ nhà cửa trốn chạy bọn khủng bố Hồi giáo ISIS. Đức Hồng Y Philip nói với anh chị em: "Tôi sẽ đọc kinh lạy cha bằng tiếng Aramaic, ngôn ngữ của Chúa Giêsu, ngôn ngữ của người Kitô hữu Syria, mỗi ngày cho đến khi anh chị em có thể quay trở lại Mosul." Từ Baghdad, Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, là thượng phụ công giáo nghi lễ Kandé, nói: "Các hiền huynh không thể tưởng tượng tầm quan trọng của chuyến viếng thăm lần này. Chị huynh đã mang lại can đảm cho họ. Họ có thể thấy tỏ tường bằng tay mắt mình rằng có những người đang nghĩ đến họ." Hôm Chủ nhật 27 tháng 7 vừa qua, khoảng 5.000 người đã tụ tập biểu tình trước tiền đình nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Paris và 5.000 người khác biểu tình tại Lyon để ủng hộ các tín hữu Kitô Iraq và cáo buộc chính quyền Pháp làm ngơ trước hoàn cảnh bị bách hại của họ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Trên 280 luật gia Tây Ban Nha ký tên vào tuyên ngôn yêu cầu bảo vệ quyền của thai nhi. Trong những ngày vừa qua, trên 280 luật gia Tây Ban Nha đã ký tên ủng hộ một tuyên ngôn kêu gọi bảo vệ quyền căn bản của các thai nhi. Tuyên ngôn nói trên đã được đề ra trong khuôn khổ các giới hàn lâm tại Madrid và Barcelona, và rồi truyền đi qua mạng Internet. Chỉ trong vòng 3 tuần lễ đã có trên 270 luật gia tên tuổi ký tên ủng hộ. Trong số này có trên 100 giáo sư thuộc 39 đại học Tây Ban Nha, cùng với nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ và nhiều nhân vật nổi bật trong ngành lập pháp và hành pháp. Các luật gia này yêu cầu chú trọng đến việc nhìn nhận và bảo vệ các quyền căn bản của sự sống con người, ngay cả trong giai đoạn tiên khởi của nó, khi còn ở trong lòng mẹ. Tuyên ngôn nói trên, theo các luật gia, là cơ hội duy nhất để xã hội có thể tiến triển trên lĩnh vực luân lý và xã hội, nhìn nhận toàn bộ quyền pháp nhân của các phôi thai và bảo vệ cho phụ nữ trước khi mang thai. Các luật gia ký tên ủng hộ tuyên ngôn này minh xác quyền của phôi thai được bảo vệ sự sống, hoàn toàn tách biệt ra khỏi phạm vi quyền của người mẹ. Họ xác tín rằng phá thai không phải là quyền của phụ nữ, theo tinh thần Hiến chương quốc gia và Hiến pháp của Tòa án châu Âu về quyền con người. chính quyền phải đề ra những chính sách bảo vệ thai nghén, nhất là đối với những phụ nữ mang thai, và khẳng định rằng quy chế cho phép phá thai phải tôn trọng quyền phản kháng vì lương tâm của các nhân viên y tế trong lĩnh vực này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần thứ hai của bài tường thuật về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của bài nói chuyện này. Một linh mục khác hỏi rằng, thưa Đức Thánh Cha, ngày nay dân chúng chờ đợi nơi các linh mục một chứng tá rõ ràng, cởi mở và vui tươi. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, đâu là nét chuyên biệt và nền tảng của một nền tu đức cho linh mục giáo phận? Xem ra, con nhớ đã đọc ở đâu đó lời Đức Thánh Cha nói rằng, linh mục không phải là người chiêm niệm. Đức Thánh Cha đã mời gọi cho các sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Con không biết Đức Thánh Cha có thể cho chúng con một hình ảnh cần chú ý cho sự tái sinh và sự gia tăng hiệp thông của giáo phận chúng con không? Điều con chú ý là làm sao các linh mục chúng con có thể trung thành với con người ngày nay, chứ không trung thành cho lắm với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đáp lời, Cha đã nói các sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Đúng thế. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa của các ngạc nhiên. Ngài luôn luôn khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Khi đọc phúc âm, chúng ta đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chúa Giê-xu luôn đi trước, tìm kiếm và chờ đợi chúng ta. Tôi không nhớ tiên tri Isaiah hay tiên tri Jeremiah đã nói, Thiên Chúa giống như hoa hạnh nhân, là cây đầu tiên nở hoa trong mùa xuân. Thiên Chúa luôn luôn là đấng đầu tiên. Liên quan tới tu đức của linh mục giáo phận, linh mục chiêm niệm nhưng không phải như một đan sĩ chiêm niệm tại đan viện Setosa. Vì linh mục phải có một sự chiêm niệm, một khả năng chiêm niệm đối với Thiên Chúa cũng như đối với con người. Linh mục là một người nhìn, làm đầy đôi mắt và con tim của mình. Với sự chiêm niệm này, với tin mừng trước mặt Thiên Chúa và với các vấn đề của con người trước mặt con người. Linh mục chiêm niệm trong nghĩa đó, nhưng không nên lẫn lộn với đan sĩ chiêm niệm. Thế thì, trung tâm nền tu đức của linh mục giáo phận là ở đâu? Theo tôi, đó là nơi tính cách giáo phận, nghĩa là có khả năng rộng mở cho tính cách giáo phận. Tu đức của một tu sĩ là rộng mở cho Thiên Chúa và cho tha nhân trong cộng đoàn, cho dù có nhỏ mấy đi nữa. Trái lại, tu đức của linh mục giáo phận là rộng mở cho giáo phận tính. Còn các tu sĩ làm việc trong các giáo xứ thì phải có cả hai sự tùy thuộc. Vì thế, bộ các dòng tu đang duyệt xét lại tài liệu Mutue Relationes. Giáo phận tính có nghĩa là có một sự tương quan với giám mục bản quyền và các anh em linh mục khác trong giáo phận. Linh mục giáo phận không thể tách rời khỏi giám mục. Vì giám mục, dù có tính xấu đi nữa, cũng là giám mục. Và bạn phải tìm cách duy trì tương quan với Ngài, cả trong thái độ không tích cực. Nhưng đây là luật trừ, là linh mục giáo phận, tôi có tương quan với giám mục, một tương quan cần thiết. Thật là rất ý nghĩa trong lễ truyền chức, vị linh mục hứa vâng lời Đức Giám Mục và các người kế vị. Giáo phận tín có nghĩa là có một tương quan với giám mục, cần phải thực thi và làm cho nó lớn lên. Trong đa số các trường hợp, nó không phải là một vấn đề tai họa, mà là chuyện bình thường. Thứ hai là tương quan với toàn linh mục đoàn. Không có tu đức linh mục giáo phận nào mà không có hai tương quan này. Chúng cần thiết. Có linh mục nói, với giám mục thì tôi không có vấn đề, nhưng tôi không đi họp với các linh mục vì họ nói chuyện tầm phào. Nhưng với thái độ này là bạn thiếu tinh thần tu đức thực sự của linh mục giáo phận. Tất cả là ở đó, đơn sơ nhưng không dễ dàng. Bởi vì mỗi người có một kiểu suy nghĩ riêng, nhưng có thể thảo luận với nhau. Nếu cần to tiếng thì cứ to tiếng. Nhưng khi ngoại giao bước vào trong hai tương quan này, thì không có thần khí Chúa, bởi vì thiếu tinh thần tự do. Cần phải can đảm nói, tôi không nghĩ như thế, tôi nghĩ khác. Và cũng cần phải có sự khiêm tốn nhận một sửa lỗi. Đây là điều rất quan trọng. Và ai là kẻ thù lớn nhất của hai tương quan này? Thưa, đó là sự bếp xếp. Biết bao nhiêu lần chúng ta có cám dỗ này trong mình, và ma quỷ biết là hạt giống đó đem lại bông hạt và nó gieo tốt. Và tôi nghĩ không biết nó có phải là một hậu quả của cuộc sống độc thân cằn cỗi không phong phú hay không? Một người cay đắng không phong phú và bếp xếp, nói xấu nói hành người khác. Đó là một không khí không tốt. Chính nó ngăn cản tương quan với giám mục và với linh mục đoàn. Các bếp xếp là kẻ thù mạnh nhất của giáo phận tín, nghĩa là nền tu đức linh mục giáo phận. Nếu bạn là người trưởng thành và thấy nơi người anh em linh mục điều bạn không thích hay tin rằng nó sai, thì hãy đi nói với anh ấy. Hay nếu thấy anh ấy không chịu được sự sửa lỗi, thì trình với giám mục hay một người bạn thân hơn của linh mục đó, để họ có thể giúp cha ấy sửa chữa. Nhưng đừng nói với các người khác, bởi vì đó là điều làm hại nhau. Ma quỷ hạnh phúc với bữa tiệc đó, vì chính như thế mà nó tấn công vào trung tâm tu đức của hàng giáo sĩ giáo phận. Đối với tôi, các bếp xếp gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại. Chúng đã là một thực tại hiện diện trong thời giáo hội sơ khai, chứ không phải là điều mới lạ sau công đồng. Bởi vì ma quỷ không muốn rằng giáo hội là một người mẹ phong phú, hiệp nhất và tươi vui. Khi các tương quan giữa linh mục và giám mục, giữa linh mục và linh mục đoàn tốt đẹp, thì hoa trái là niềm vui, là dấu chỉ của mọi sự hoạt động tốt đẹp. Trong khi sự cay đắng là dấu chỉ không có tinh thần tu đức giáo phận đích thực. Có một lần nọ, một linh mục nói với tôi, con thấy biết bao lần chúng ta là một giáo hội của những người giận dữ, luôn luôn giận dữ, người này chống lại người kia, chúng ta luôn có chuyện để giận dữ. Điều này đem lại buồn sầu và cay đắng, không có niềm vui. Khi trong giáo phận chúng ta thấy một linh mục sống giận dữ căng thẳng như thế, chúng ta nghĩ, vị này ăn sáng với giấm chua, buổi trưa ăn rau với giấm chua, và ban chiều uống chanh chua. Linh mục đó là hình ảnh giáo hội của những người giận dữ. Người ta có thể giận dữ và cũng cần giận dữ một lần. Nhưng tình trạng giận dữ không phải là của Chúa, và nó đem lại sự buồn sầu và không hiệp nhất. Sau cùng là trung thành với Thiên Chúa và với con người, đó là hai chiều kích của sự siêu việt mà chúng ta đã đề cập tới trên kia. Trung thành với Thiên Chúa, tìm kiếm người, rộng mở cho người trong lời cầu nguyện, để rồi rộng mở cho con người với sự tôn trọng phục vụ con người, và kiên nhẫn có những lời nói đúng đắn với con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của bài thời sự tường thuật về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc cử hành ngày Chúa Nhật hay ngày thứ nhất trong tuần tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Kitô ban đầu chỉ là một buổi canh thức đơn sơ, trong ý hướng cử hành chung trong một lần cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong buổi cử hành này có lễ nghi ban các bí tích khai tâm cho các anh chị em tân tòng. Sau đó, lễ phục sinh phát triển từ từ theo các vòng quy tâm. Nó bắt đầu bằng một cuộc ăn chay, rồi nó được kéo dài trong 7 tuần, tức là trong 50 ngày hay các ngày ngũ tuần, làm thành một ngày lễ liên tục, được coi như một ngày vĩ đại, hay một tuần gồm 7 tuần, tức 49 ngày, không khác nhau bởi các cử hành đặc biệt. Trong việc kéo dài này, mỗi ngày đều là lễ phục sinh, vì dầu sao biến cố Chúa Kitô lên trời cũng như biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là phần của mầu nhiệm phục sinh duy nhất. Sự đơn sơ của việc tổ chức này nhằm đề cao nét phong phú và tính cách định đoạt của nó. Sự tràn đầy của mầu nhiệm xuất hiện qua việc cử hành nhằm minh nhiên sự thống nhất của biến cố phục sinh và diễn tả nó ra một cách rõ ràng hơn. Thêm vào hai yếu tố cao cả ấy là sự tưởng niệm và sùng kính các vị tử đạo ngay từ thế kỷ thứ hai hay thế kỷ thứ ba. Vì là những người đã đổ máu ra vì đức tin, các vị tử đạo được coi như kết hiệp với Chúa Kitô chết và phục sinh. Như thế, ý niệm ban đầu về sự thánh thiện Kitô cho thấy tương quan triệt để giữa sự tử đạo và mầu nhiệm phục sinh như là kiểu mẫu. Việc sùng kính các vị tử đạo có tính cách địa phương. Vào ngày kỷ niệm cái chết của vị tử đạo mà tín hữu gọi là Dies Natalis, sinh nhật, ngày sinh vào quê trời, tín hữu tụ tập nhau tại mộ của vị tử đạo để tham dự một buổi giải khát, là hình ảnh diễn tả bữa tiệc thiên quốc. Do ảnh hưởng của giáo đoàn Jerusalem là giáo hội có khuynh hướng tưởng niệm tại chỗ các biến cố khác nhau trong lịch sử cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô qua các chặng liên tiếp. Sau này buổi canh thức phục sinh sẽ được đưa vào trong Tam Nhật Tuần Thánh, Tam Nhật của Chúa Kitô chết, thứ sáu, cuộc khổ nạn và cái chết, bị mai táng, thứ bảy, nghỉ yên trong mồ và xuống âm ti, và sống lại, Chúa Nhật thứ nhất phục sinh, sống lại. Sau đó, người ta sẽ thêm vào chiều thứ năm, tưởng niệm bữa tiệc ly. Tuần trước đó trở thành tuần vĩ đại và thánh, tức tuần thánh, và tuần theo sau là tuần bát nhật phục sinh. Mùa chay cũng từ từ kéo dài hơn vì các lý do mục vụ khác nhau, nhưng với các biện minh biểu tượng hay thần bí, theo gương ăn chay 40 đêm ngày của Chúa Giêsu trong sa mạc trước khi công khai rao giảng tin mừng. Mùa chay kéo dài 40 ngày hay hơn nữa, tùy theo truyền thống khác nhau của các giáo hội. Trong một cách thức nào đó, nó được đòi hỏi bởi giai đoạn cuối cùng của lộ trình tân tòng, mà mỗi tòa thượng phụ tổ chức một cách khác nhau và theo các nhu cầu địa phương. Trong khi thời gian 50 ngày phục sinh có một giá trị nguồn gốc và đại đồng, thì không thể nói như vậy đối với mùa chay. Bên Đông Phương, mùa chay là thời gian chuẩn bị và dẫn nhập, được định tính bởi dấn thân sống khổ hạnh. Còn bên Tây Phương, nó được định tính bởi việc học giáo lý sâu rộng và hãm mình phạt sát, bắt nguồn từ việc đền tội công khai, và trong thời Trung Cổ, đây là khía cạnh quan trọng nhất. Các cử hành lễ phục sinh hay biến cố cứu độ đã tự nó phát triển từ bên trong, chứ không do các lý do ngoại tại. Nhưng đây không phải là trường hợp của lễ Giáng sinh và lễ hiển linh hay lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Các lễ của chu kỳ nhập thể là một sự kiện thuộc thời gian trễ hơn sau này, hoàn toàn tùy thuộc bối cảnh của các lễ có trước đó. Lý do có tính cách bất ngờ và ở vòng ngoài, cả khi sau này có tìm ra thế đứng ở trung tâm đi nữa. Cần phải đào sâu suy tư về chu kỳ này, bởi vì chính trong bối cảnh của nó mà nảy sinh ra các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria. Sau các vụ bách hại đẫm máu chống lại Kitô giáo và các tranh luận Kitô học sôi nổi, nền thần học soạn thảo ra ý niệm cho rằng tự nó biến cố Chúa Kitô đến và tỏ mình ra trên trần gian này đã là điều thánh hóa rồi. Đề cập đến năm phụng vụ, học giả Heusling khẳng định rằng, trong nền thần học của Thánh Kinh Tân Ước, việc chúc tụng sự phục sinh của Chúa đã vang vọng trên việc hiểu cuộc sống là người và là Thiên Chúa của người trong việc thụ thai và sinh ra, hay nói chung đã xác định sự hiểu biết việc người hiện ra trước lễ phục sinh, đặc biệt trong phúc âm Thánh Gioan. Con Thiên Chúa đã đến như ơn cứu rỗi của trần gian, và người là ơn cứu rỗi trong mọi giây phút cuộc đời người. Việc đến lần đầu tiên cũng đồng thời là chứng tá và bảo chứng của biến cố đến lần thứ hai, hay biến cố Chúa Quang Lâm trong ngày sau hết. Nảy sinh và được phổ biến đồng thời dưới sự thúc đẩy của các đòi buộc giống nhau. Các biến cố khai mào ơn cứu độ ban đầu đã không được cử hành như là kỷ niệm các sự kiện lịch sử, nhưng luôn luôn như là một quan niệm phục sinh. Ban đầu, Giáng sinh và Hiển Linh là các lễ ngoại giáo. Giáng sinh là lễ kính thần mặt trời của người Latin gắn liền với Đông Chí theo lịch thời đó. Lễ Hiển Linh hay lễ Chúa tỏ mình trái lại quy chiếu môi trường Hy Lạp, hay chính xác hơn là Ai Cập, trong đó có truyền thống thờ thần mặt trời. Vì ý nghĩa giống nhau của chúng, các lễ này trước đó được vay mượn để truyền tải việc tôn thờ hoàng đế với mục đích cử hành các chuyến viếng thăm của hoàng đế gọi là Adventus hay Parousia, hay việc kỷ niệm chuyến viếng thăm ấy. Liên quan tới lễ Giáng sinh, dịp để nó được đưa vào trong lịch Kitô ở Roma bắt đầu có lý do mục phụ, đó là làm phép rửa một lễ ngoại giáo rất lôi cuốn dân chúng. Sau đó, trong cuộc chống lại lạc thuyết của Ario, nó được dùng để cử hành tín lý của công đồng Trung Nicea. Sự chiến thắng và ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời mọc lên từ trên cao, đánh bại các thần ngoại giáo và các lạc giáo. Sau đó có sự trao đổi thâm nhập giữa Đông Phương và Tây Phương. Vì thế lễ Giáng sinh, Hiển Linh trở thành một việc cử hành gồm hai thì hay với hai trục. Bên Đông Phương nhạy cảm hơn với các đề tài của Thánh Gioan về ánh sáng, nên sự tỏ mình của Thiên Chúa nổi bật và trở thành lễ rửa tội, cử hành việc thánh hiến Đức Giêsu và phép rửa ở sông Jordan được coi như là lễ đính hôn với nhân loại. Trong khi Giáng sinh, ngoài việc kỷ niệm biến cố Đức Giêsu sinh ra từ Đức Maria, trái lại, cũng cử hành sự thờ lạy của các mục đồng và của các hiển sĩ hay ba vua nữa. Trong phụng vụ Latin thì trái lại, Giáng sinh là lễ trọng nhất, còn lễ hiển linh cử hành việc thờ lạy của ba vua và lễ Đức Giêsu chịu phép rửa được mừng vào một lễ sau đó. Ngoài thời gian từ 25 tháng 12 cho tới mùng 6 tháng Giêng bắt trước các lễ phục sinh, lễ Giáng sinh Tây Phương cũng sẽ có thời gian chuẩn bị là mùa vọng. Đây là điều hoàn toàn không được biết đến. Tuy nhiên, đây là điều khác biệt giữa các giáo hội trong tính cách cũng như trong cấu trúc, và đã chỉ có về sau này, tức không có trước thế kỷ thứ sáu, khi lễ này sẽ chiếm được tầm quan trọng đối với nhiệm vụ giáo lý và hộ giáo của nó, cũng như trong việc chống lạc thuyết của Ario. Nhưng ban đầu nó chỉ có địa vị thứ yếu. Trong môi trường của đế quốc Roma, nơi các dân rợ gốc Đức, lễ này đã trở thành như lễ Chúa Kitô vua. Trên thực tế, như là thời gian phụng vụ, mùa vọng trở thành một đặc thái của phụng vụ Roma và được diễn tả với các đề tài khá phong phú. Việc chờ đợi tươi vui trong tỉnh thức biến cố Chúa Giêsu đến ban đầu đã được hướng tới biến cố quang lâm.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con hướng bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau hơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Một người chăn cừu đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc, nơi có nhiều đồng cỏ xanh tươi. Lúc đó là mùa xuân, khí hậu rất ấm áp, thích hợp cho đàn cừu, nên chúng cảm thấy thoải mái ăn uống no nê. Cũng chính từ đó mà lũ cừu sinh ra lười biếng, không chịu hoạt động. Rồi khi mùa đông đến, thời tiết thay đổi, nhiệt độ xuống thấp, lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét, khiến người chăn cừu rất lo lắng. Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh. Anh thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe dọa, nên không ngừng chạy trốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp thân nhiệt chúng nóng lên và có khả năng chống lại cái rét. Và nhờ vậy, số cừu chết rét giảm đi rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ thường, ai cũng mong muốn có được cuộc sống đầy đủ tiện nghi, an nhàn sung túc. Ai cũng chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, danh tiếng và được hưởng nhiều lợi lộc. Khi hoàn cảnh sống thuận lợi, chúng ta có nhiều cơ hội để đạt được ước mơ. Trái lại, ai cũng sợ phải hy sinh phục vụ, sợ phải đương đầu với những khó khăn. Khi đạt đến thành công một cách dễ dàng, nhanh chóng, chúng ta dễ sinh ra kiêu căng tự mãn, cậy dựa vào tài năng của mình. Đôi khi những va vấp, những nghịch cảnh lại rèn luyện cho chúng ta đức tính khiêm tốn. Vì thế, đừng quá sợ hãi khi gặp khó khăn, mà hãy tìm ra cho mình một hướng đi mới. Có một sức mạnh giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh, đó là nhận biết những giới hạn của mình và cậy dựa vào ơn Chúa giúp. Trong đời sống thiêng liêng, có lúc tâm hồn chúng ta bị xao động bởi những cơn cám dỗ thích làm theo ý riêng mình mà không đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Câu chuyện về ông Jonah như một ví dụ về sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Khi thấy dân thành Ninive sống bê tha tội lỗi, Đức Chúa liền sai ông Jonah đến rao giảng về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, để họ ăn năn sám hối. Ông Jonah không vâng lời Đức Chúa, trong lòng ông không thích dân Ninive chỉ vì họ là một dân ngoại, nên ông đã xuống tàu trốn đi một nơi thật xa để lánh mặt Đức Chúa. Thế nhưng, Đức Chúa đã cho một trận cuồng phong nổi lên, và một con cá lớn nuốt lấy ông và đưa vào bờ. Bấy giờ ông Jonah mới thực sự hiểu được những gì Đức Chúa đòi hỏi, và ông đã trở lại thành Ninive, trao giảng để dân chúng ăn năn sám hối, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Bàn tay chúng ta quá nhỏ bé, không thể che được ánh mặt trời. Tất cả những gì chúng ta toan tính sắp đặt đều không đi ra ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho dù chúng ta có chạy trốn lên rừng cao núi thẳm, hay xuống tận âm ti trong lòng đất sâu, thì Thiên Chúa vẫn nhìn thấu suốt. Thiên Chúa dựng nên chúng ta và mời gọi đến để hưởng tự do và hạnh phúc. Muốn đạt đến hạnh phúc ấy, đòi hỏi chúng ta phải dấn thân phục vụ mọi người. Càng dấn thân bao nhiêu, chúng ta càng trở nên giống Thiên Chúa. Càng quảng đại cho đi, chúng ta càng nhận lại trọn vẹn trong yêu thương. Một khi con tim tràn đầy tình yêu, con tim ấy càng có khả năng trao ban. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã cho đi tất cả, cho đi mạng sống mình. Càng cho đi, tình yêu nơi Đức Giêsu càng lớn mạnh, càng lan rộng đến tận cùng thế giới. Hãy quảng đại cho đi không phải để được cho lại, nhưng là để lớn lên trong tình yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cất tiếng mời gọi chúng con đi theo Chúa để được hưởng hạnh phúc là sự sống đời đời. Xin cho chúng con quảng đại dấn bước với tất cả niềm yêu mến. Xin cho con có được sức mạnh để chiến thắng mọi nỗi sợ hãi, biết giữ trọn niềm tín trung trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng Chúa vẫn luôn đồng hành và cho con được hiệp thông trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
trông cậy Chúa. Khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đời thánh vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.